Ngay khi ấy, nhờ thần lực của Phật, cả mặt đất đều chấn động sáu cách, biểu hiện tướng vô thường. Một muôn 6.000 người liền đó đắc pháp nhẫn vô sanh, 700 tỳ kheo, 3.000 cư sĩ nam, 4 muôn cư sĩ nữ, 60 ức na do tha các vị trời, cõi lục dục. Tất cả số người trên đều xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn thanh tịnh đối với các pháp. Lúc đó A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, chịch áo qua một bên, bày vai mặt, gối quỳ chắp đất, tức lời hỏi Phật: Thưa Thế Tôn, vì lý do gì mặt đất chấn động sáu cách như thế? Phật đáp: Vì ta nói về tướng trạng không sai biệt của ruộng phước, nên có điềm lành như thế hiện hiện ra. Ngày xưa các đức Phật cũng ngự ở nơi này, nói về tướng ruộng phước như thế để gây sự lợi ích cho chúng sanh. Ngay khi đó, các thế giới khắp cả mười phương cũng đều chấn động sáu cách. Xá Lợi Phất bạch Phật: Thưa Thế Tôn, Ngài Văn Thù Siêu Lợi là không thể suy lường được, vì Ngài nói về pháp tướng, không thể suy lường được. Phật Giây Qua Văn Thù Siêu Lợi nói: Đúng như thế, như Xá Lợi Phất vừa nói, pháp được ông ta nói ra, thật là không thể suy lường được. Văn Thù bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sự không thể suy lường được, cũng không thể nói ra được, nghĩ lường được, cũng không thể nói. Tánh của nghĩ lường được, không thể nghĩ lường, đều không thể dùng lời lẽ diễn đạt. Tất cả tướng trạng của tiếng nói, không phải nghĩ lường được, cũng không phải không thể nghĩ lường được. Phật hỏi: Ông nhập vào ta muội, không thể nghĩ lường có phải không? Thưa không phải thế. Bạch Thế Tôn, con tức là không thể nghĩ lường, không thấy có tâm, có thể nghĩ lường. Thế thì tại sao nói pháp nhập vào tâm muội không thể nghĩ lường được? Lúc con mới phát tâm muốn nhập vào định này, nhưng giờ đây nghĩ lại thật không có tướng tâm để nhập vào tâm muội. Như kẻ học bắn tên, tập mãi sẽ giỏi, về sau dùng vô tâm, nhưng do đã quen rồi, tên vừa bắn ra mũi mũi đều trúng đích. Con cũng thế, lúc ban sơ học về tam muội không thể nghĩ lường chú tâm, chỉ chuyên theo một chỗ. Khi đã tập lâu, thành thói quen rồi, không còn tâm tưởng, nhưng luôn luôn hòa hợp vào định. Phật hỏi: Ông nhập vào tam muội không thể nghĩ lường có phải không? Thưa không phải thế. Bạch Thế Tôn, con tức là không thể nghĩ lường, không thấy có tâm, có thể nghĩ lường. Thế thì tại sao nói pháp nhập vào tam muội không thể nghĩ lường được? Lúc con mới phát tâm muốn nhập vào định này, nhưng giờ đây nghĩ lại thật không có tướng tâm để nhập vào tam muội. Như kẻ học bắn tên, tập mãi sẽ giỏi, về sau dùng vô tâm, nhưng do đã quen rồi, tên vừa bắn ra mũi mũi đều trúng đích. Con cũng thế, lúc ban sơ học về tam muội không thể nghĩ lường chú tâm, chỉ chuyên theo một chỗ. Khi đã tập lâu thành thói quen rồi, không còn tâm tưởng, nhưng luôn luôn hòa hợp vào định. Xá Lợi Phất mới hỏi Văn Thù Siêu Lợi: Còn có định tịch diệt thắng diệu phải không? Văn Thù đáp: Nếu như có định không thể nghĩ lường, thì ông nên hỏi còn có định tịch diệt phải không? Ta sẽ y theo đó để giải thích ra. Định không thể nghĩ lường còn không có thể được, thì tại làm sao ông còn hỏi có định tịch diệt không? Xá Lợi Phất là hỏi Phật: Định không thể nghĩ lường không thể đắc phải không? Định nghĩ lường được là tướng có thể đắc, định không thể nghĩ lường được là tướng không thể đắc. Tất cả chúng sanh thành tựu định không thể nghĩ lường, tại sao? Vì tướng tất cả tâm tức không phải không thể nghĩ lường được, thế nên tướng tất cả chúng sanh và tướng tam muội không thể nghĩ lường, bình đẳng nhau, không sai biệt. A Di Đà Phật, con xin kính đảnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng vừa nghe cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp đọc về phần kinh văn. Bây giờ thì tất cả quý vị, thầy mong quý vị thân tâm thanh tịnh để lắng nghe những phần kinh văn này rất là thâm sâu. Thầy xin lặp lại cái phần kinh cũng như để thầy giảng cho quý vị thấu hiểu hiểu. Tại vì khi mà cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp đọc đó, nhiều khi quý vị nghe nhiều vị nghe không có rõ và đọc nhiều quá, thành ra quý vị không có cái ý niệm về cái phần kinh văn nhiều. Do đó thầy xin lặp lại. Ngay khi ấy, nhờ thần lực của Phật, cả mặt đất đều rung động sáu cách, biểu hiệu tướng vô thường. Một muôn 6.000 người liền đó đắc pháp nhãn vô sanh, 700 tỳ kheo và 3.000 cư sĩ nam, 4 muôn cư sĩ nữ, 60 ức na do tha các vị trời cõi lục dục, tất cả đều xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn thanh tịnh đối với các pháp A Di Đà Phật. Như vậy tất cả quý đại chúng thấy mỗi một cái buổi mà hội của Đức Phật đó, thường thường là khi Đức Phật mà giảng xong một cái bài kinh đó, thường thường những cái vị mà đến nghe Phật giảng thuyết thường thường là đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn thanh tịnh đây tức là cái sự hiểu biết về pháp chân thật, không còn lầm lẫn nữa. Và những vị nào mà có cái thượng trí cao hơn thì có thể đắc được vô sinh pháp nhãn, có nghĩa là chứng vào ở trong cái địa vị A-la-hán, cũng như chứng vào cái địa vị bất thối Bồ-Tát. Nói về cái sự rung động của mặt đất, thì mặt đất này nó có 6 cách rung động. Và thường thường cái sự rung động này nó chỉ xảy ra khi Đức Phật thành đạo, cũng như là khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và đồng thời có những vị mà tu về thần thông, khi họ tu về thần thông mà họ hoàn tất chứng đắc thần thông, thì cũng có 6 cách rung động như vậy. Hôm nay thầy giảng 6 cách rung động để cho quý đại chúng thấy. Nói về 6 cách rung động của mặt đất khi mà một vị thành đạo, hay là khi mà một vị giảng thuyết về cái kinh mà chấn động tam thiên đại thiên, thì nó sẽ xảy ra những cái sự rung động như vậy. Một là phương đông nổi, phương tây chìm. Cái mặt đất á, phương đông thì nổi mà phương tây thì nó chìm. Hai là phương tây nổi thì phương đông lại chìm. Ba là phương nam nổi, phương bắc chìm. Bốn là phương bắc nổi thì phương nam chìm. Năm là bốn phương nổi ở phương chính giữa lại chìm. Và sáu là chính giữa nổi mà bốn phương chìm. Như vậy thì quý vị đã hiểu được cái sự rung động 6 cách của cái vũ trụ này. Và trong cái đoạn kinh này, quý đại chúng đã nghe được cái lời đối đáp giữa Đức Phật và vị đại Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù cũng còn tượng trưng cho căn bản trí về cái nghĩa ruộng phước tối thắng. Thì bây giờ tất cả đại chúng có mặt trong hội, khi mà nghe những cái điều đối đáp này, thì tâm của những vị này rất là hoan hỷ. Bởi vì tâm những vị này hoan hỷ, và có một số rất là đông người chứng đắc pháp nhãn thanh tịnh, cũng như chứng đắc được cái pháp nhẫn vô sinh. Do đó cái quả địa cầu này nó chấn động. Cái sự chấn động này là nó để biểu hiệu cái tướng vô thường. Tức là sao? Tức là cái sự chấn động lục căn của chúng sinh khi mà lìa bỏ pháp tướng vô thường. A Di Đà Phật. Như chỗ này là quý đại chúng nên nghĩ cho rõ. Nếu mà nói về trong cái pháp tướng của pháp đó, thì cái sự chấn động này là cái sự lìa bỏ cái trần cấu lục căn của chúng sinh. Có nghĩa là quý vị có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi mà quý vị hiểu một cái pháp nó đến cái chỗ mà chân như rồi đó, thì cái sự lìa bỏ cái pháp rời khỏi cái trần cấu nó rất là nhanh. Và cái sự việc này nó làm cho quý vị bị chấn động. Cái sự chấn động đây là nó làm cho 6 căn quý vị nó bị một cái sự chấn động. Cái sự chấn động này nó biểu tượng cho cái căn quý vị từ đây tới sau nó sẽ nằm ở trong cái trạng thái thanh tịnh, an lạc. Nó lìa được những cái lục trần và trần cấu bên ngoài. Những chúng sinh nào mà khi mà được lục căn thanh tịnh thì họ an trụ được ở trong cái thực tướng thanh tịnh. Trong đại chúng pháp hội thì có 6.000 người an trụ trong pháp tướng vô sinh nhẫn, đạt đến cái địa vị là Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Và 700 tỳ kheo, 3.000 cư sĩ nam và 4 muôn cư sĩ nữ, cộng với 60 ức các chư thiên cõi dục đắc được pháp nhãn thanh tịnh, lìa xa trần cấu. Cái pháp nhãn thanh tịnh như nãy thầy đã trình bày đó, tức là đắc được cái sự thấy rõ pháp chân như, hiểu rõ được pháp thậm thâm, không còn bị pháp nó vướng mắc, không còn lầm lạc trong các pháp. Đó là gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Khi mà đắc pháp nhãn thanh tịnh rồi á, thì thường thường cái tâm nó rời xa khỏi những cái tướng ảo hóa của lục trần. Lục trần tất nhiên là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Thì lúc bấy giờ ngài A Nan, ngài từ chỗ ngồi ngài đứng dậy, trịch áo một bên, bày vai mặt, quỳ xuống bạch Phật: "Thưa Thế Tôn, vì lý do gì mặt đất chấn động 6 cách vậy?" Thường thường khi mà một cái vị tỳ kheo mà muốn đứng dậy để mà trình bày với Đức Phật, thì thường thường là ngài trịch áo một bên để bày cái vai mặt, và đồng thời quỳ xuống để mà bạch cùng Đức Phật. Đó là một cái tướng biểu hiệu cho sự thanh tịnh của bản tâm. Khi mà sự thanh tịnh của bản tâm nó đã đầy đủ rồi, thì quý vị mới có thể thâu pháp một cách dễ dàng. Do đó, trên con đường tu, hầu hết là các chư cổ đức khuyên quý vị hãy nhìn vị thầy mình như một vị pháp dương tử, như một vị Phật. Có như vậy thì quý vị mới kính trọng pháp của ngài. kính trọng pháp của thầy mình thì mình mới đắc pháp. Bên thiền sư, thiền tâm cũng vậy. Nếu quý vị theo một vị thiền sư nào mà quý vị thờ ơ, quý vị không có kính trọng pháp của vị thiền sư đó, thì thầy dám bảo đảm rằng suốt một cuộc đời quý vị theo chân vị thiền sư đó cho vui mà thôi. Chứ nói về đắc pháp của những vị đó quý vị không vào được, là tại vì quý vị không có tâm kính trọng. Mà hễ không có tâm kính trọng thì cái sự đắc pháp không có. Bây giờ thì ngài A Nan mới thưa cùng Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, vì lý do gì mặt đất chấn động sáu cách vậy? Bây giờ Phật mới đáp rằng: Bởi vì ta nói về tướng trạng không sai biệt của ruộng phước, nên có điềm lành như thế hiện ra. Ngày xưa cũng ở nơi này, các đức Phật quá khứ nói về tướng ruộng phước để gây sự lợi ích cho chúng sinh, thì bây giờ mười phương thế giới cũng chấn động như thế. À, như quý đại chúng đã thấy là thầy đã trình bày lúc nãy, cái sự chấn động này nó có bên ngoài cái sự tướng là mặt đất nó rung chuyển, và mấy phương, phương thì nổi, phương thì chìm, và cũng là một cái pháp tướng để chỉ rằng cái tâm của quý vị đã đi vào ở trong cái chân như, do đó cái lục căn của quý vị nó có cái sự chuyển hóa rất là nhanh. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng ngài A Nan là thị giả cho Đức Phật gần 25 năm, hình như là giống như là hình với bóng với Đức Phật, đi hầu hết các ngã đường ở bên Ấn Độ. Nhưng mà hôm nay ngài phải ngạc nhiên là tại vì ngài thấy cái điềm lành này, là ngài thấy được cái mặt đất nó rung chuyển, cho nên ngài mới quỳ gối chắp tay mà thưa hỏi về cái tướng trạng này. Thì ngài Thế Tôn mới cho biết rằng đó là do cái sự thuyết ngôn của ngài về ruộng phước làm ích lợi cho nhân và thiên, và những cái lời này nó nói ra phù hợp với chân lý, và Đức Phật thời quá khứ cũng đã nói ra điều này, do đó mặt đất rúng động sáu cách như thế. A Di Đà Phật. Vì vậy mà quý vị thấy rằng khi mà quý vị phát tâm tu, mà quý vị tu mà quý vị được cái sự chấn động này, có nghĩa là quý vị đã có một cái điềm rất là lành. Thường thường những vị mà tu về thần thông đó, mà khi mà quý vị đắc thần thông đó, thì cái sự chấn động này nó phát hiện ngay lập tức. Và thầy còn biết có nhiều vị mà tu về ở bên Tịnh Độ Tông, khi mà những vị này họ tu đến cái giai đoạn là cái niệm Phật của tam muội của họ đã thành tựu, và đồng thời khi mà họ tụng đến cái 48 cái lời nguyện của Đức A Di Đà thì cũng có sự chấn động. Do đó vị nào mà khi mà các vị mà tụng đến cái điều nguyện 48 điều nguyện của Đức A Di Đà mà chấn động đó, là quý vị biết rằng là quý vị cũng đã được một cái điềm lành rất lớn. Quý vị nào thực tâm mà tu thì đều có những cái điềm lành nó rất là lạ. Bây giờ thì ngài Xá Lợi Phất mới bạch với Phật rằng: Kính thưa Đức Thế Tôn, ngài Văn Thù Bồ Tát là không thể suy lường được, bởi vì ngài nói pháp tướng ra ngoài sự suy lường. A Di Đà Phật. Cái câu nói nó rất là bình dị, nhưng mà nghe cho kỹ thì quý vị thấy đây là một cái phương pháp hỏi để đi vào trong cái chân tâm, chứ không phải là một cái phương pháp hỏi để cho có hỏi. Khi mà nghe cái sự đối đáp giữa Đức Phật và Bồ Tát Văn Thù, thì ngài Xá Lợi Phất, ngài là một bậc đại trí bên hàng Thánh Thanh Văn, ngài liễu ngộ được pháp tướng vạn pháp, do đó ngài bạch với Phật một cái lời hoan hỷ tán thán công đức của ngài Văn Thù. Và ngài tán thán ngài Văn Thù là một bậc đại Bồ Tát mà giảng kinh, giảng nghĩa của kinh rất là chính xác, nhất là về cái tướng trạng của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thầy cho quý đại chúng biết rằng nếu mà tu mà giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa được như ngài Văn Thù Phổ Huyền, là quý vị phải tu nhiều vô lượng siêu số kiếp, mật hạnh phải viên thông thì mới đi vào trong cái Bát Nhã Ba La Mật được. Còn bằng không, Bát Nhã Ba La Mật Đa này đến cái hàng tiểu thánh như là A-La-Hán, Bích Chi Phật cũng chưa có thể vào được. Cái hàng mà có thể vào được trong cái Bát Nhã Ba La Mật Đa là từ cái bậc mà Bát Địa trở lên. Bởi vì cái Bát Nhã Ba La Mật Đa là thị hiện cho cái pháp thân chân như, mà những cái gì mà đắc pháp thân chân như là phải từ Bát Địa trở lên. Bây giờ thì Đức Phật mới giai qua ngài Văn Thù Sư Lợi và nói như vậy: Đúng như thế, như lời của ông Xá Lợi Phất, pháp ông Văn Thù nói ra không thể suy lường được. Văn Thù bèn trả lời cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sự không thể suy lường không thể nói ra được, nghĩ lường cũng không thể nói ra được tánh của sự nghĩ lường. Tất cả tướng trạng nói trên không phải là nghĩ lường được, cũng không phải không thể nghĩ lường được. Như là Phật, quý đại chúng thấy đặt cái nghe câu nói của ngài Văn Thù, nếu mà quý vị không có thật sự nghiên cứu kinh cũng như quý vị chưa có bao giờ mà tu mà nhập định được thì cái chỗ này quý vị không hiểu nổi. Cái chỗ này cái nghĩa rất là cao thâm. Phần đoạn kinh này thì Ngài Văn Thù, Ngài đã diễn đạt hết cái tâm ý Bát Nhã. Mọi cái hình thức của Pháp mà nó còn có thể nói ra được, mà nó có thể suy lường được, tức là nó nằm ở trong cái danh ngôn Pháp tướng. Pháp mà tất cả không thể diễn bài được, tướng tánh nó đều vắng lặng tịch diệt, thì đó mới thật sự là thực tướng muôn Pháp. Như vậy thì quý vị thấy rằng, nếu mình trình bày mọi Pháp bằng cái danh từ, cái văn từ, tất nhiên là mình nằm ở trong cái tương đối mà thôi. Quý vị vào ở trong cái thực tướng của các Pháp thì tất cả một niệm nó còn không khởi lên, nó nằm ở trong cái sự vắng lặng tịch diệt. Do đó ở đây mà còn một niệm nổi lên thì nó không gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật lại hỏi Ngài Văn Thù tiếp, ông có nhập vào tam muội không thể nghĩ lường phải không? Thì Ngài Văn Thù thưa rằng, thưa không phải, kính bạch Đức Thế Tôn, con tức là không thể nghĩ lường và không thấy có tâm có thể nghĩ lường. Thế thì tại sao nói nhập vào tam muội không thể nghĩ lường cho được? Lúc trước con mới phát tâm muốn nhập định này, nhưng giờ đây nghĩ lại không có tướng tâm để nhập định tam muội. Cũng như kẻ học bắn tên, tập mãi sẽ giỏi về sau. Dù vô tâm nhưng đã quen rồi, nên tên vừa bắn ra là trúng đích. Con cũng thế, ban sơ học Phật về tam muội, chú tâm duyên một chỗ. Khi tập lâu quen rồi thì không còn tâm tưởng, nhưng luôn hòa hợp với định. A Di Đà Phật. Quý vị thấy một cái câu như vậy nhưng mà nó chỉ một cái pháp môn tu. Quý vị thấy rằng những cái bậc mà tiểu thánh đó, khi các ngài tu á, các ngài còn nằm ở trong cái nhập trụ và xuất. Hầu hết những thần thông của những vị A La Hán đó đều phải nhập định mà mới phát huy ra thần thông. Còn nếu mà không nhập định đó, khó mà phát huy ra cái thần thông. Khi các ngài đi vào ở trong cái định thì các ngài mới từ ở trong cái định này, các ngài mới gom tất cả những cái bản tâm mà của các ngài để tạo thành một cái lực, gọi đó là thần thông. Nhưng mà ngược lại các chư Bồ Tát lại khác. Các chư Bồ Tát không cần nhập định mà phát được đại thần thông. Có những vị cứu người mà khi mà thấy người mà bị rớt xuống biển và đang là bền bồng giữa biển mà cái vị Bồ Tát này không biết lỗi. Nhưng mà vị này khi mà khởi tâm lên, đây là một chúng sinh đang bị rớt ở dưới biển. Nếu mà mình không cứu thì vị này sẽ mất. Lúc đó vị này quên hẳn đi là vị này không biết lỗi. Vị này cứ chạy bừa lên để mà cứu cái vị mà đang bị rớt xuống ở dưới biển. Nhưng mà lạ lùng thay, vị này đi trên mặt nước như là đi trên đất bằng. Đây là cái thần thông của Đại A-la-hán. Nó phát xuất ra từ cái lòng từ thương chúng sinh. Nó không có qua cái sự nhập định. Cũng như vậy, có một vị hòa thượng trụ trì ở một chùa. Một đêm kia thì có người đến báo rằng, kính hòa thượng, cái am của sư đệ của ngài ở bên kia sông nó bị cháy rồi. Và không biết rằng cái tánh mạng của vị sư đệ của ngài có sao không. Thì vị này nghe nói vậy, đang ngồi thiền đứng vậy và đồng thời chạy để tìm coi cái chùa nó cháy như thế nào và sư đệ mình có bị nguy hiểm hay không. Thì quý vị biết rằng trước mặt đó là một con sông. Như vậy nhưng mà vị này vì lo lắng cho sư đệ quá, vì cái lòng từ nghĩ đến sư đệ nhiều hơn, thành ra quên đi cái chướng ngại trước mặt là sông. Do đó chạy bươn xuống ở dưới sông luôn. Chạy bươn mà không biết đó là sông. Và lạ lùng thay, ngài đi trên mặt nước qua bên bờ sông bên kia luôn. Đây là cái thần thông của Đại Bồ Tát, do cái sự tư lực mà nó phát ra. Nó không nằm ở trong cái sự mà nhập định giống như các hàng tiểu thánh. Đoạn kinh này nói về cái nghĩa lý thì rất là cao siêu. Một cái pháp tu mà nhập đại định của hàng Đại Thừa Bồ Tát. Ở đây Đức Phật đặt câu hỏi với Ngài Văn Thù. Ông nhập vào tam muội không thể nghĩ lường phải không? Đây là câu hỏi. Những bậc mà tu hành khi họ chưa đạt được cái cảnh tịch định thì những vị này sẽ không hiểu được cái lời nói của Đức Phật, không hiểu được Đức Phật muốn nói gì. Nhưng mà ngược lại, đối với những bậc mà Văn Thù Bồ Tát hay là những bậc mà Đại Bồ Tát, khi mà các ngài đó đã hiểu sâu các pháp Bát Nhã Ba La Mật rồi thì cái câu hỏi này các ngài hiểu ý của Đức Thế Tôn ngay lập tức. Như vậy thì ý của Đức Thế Tôn muốn hỏi, nếu mà ngài trả lời rằng ngài có nhập tam muội thì tam muội này chỉ thuộc về hàng tiểu thánh. Quý đại chúng biết tại sao không? Bởi vì nó còn nằm ở trong cái chỗ nhập trụ và xuất. Mà hễ còn nhập trụ và xuất thì nó chỉ là một cái tam muội của những hàng thánh thanh văn, chưa phải là cái hàng Đại Bồ Tát. cái tam muội của Đại Bồ Tát là luôn luôn nằm ở trong đại định, không có nhập trụ và xuất. Bởi hiểu ý của Thế Tôn sâu xa nên ngài Văn Thù Sư Lợi trả lời rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, không phải vậy. Con tức là bản tâm thanh tịnh, con không còn tìm cầu một bản tâm thanh tịnh nào khác. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là chỗ liễu ngộ của những bậc mà đại thừa Bồ Tát. Thường thường người ta tu thì người ta thường tìm đến cái sự thanh tịnh, nhưng mà các ngài này giống như quý vị vừa nghe ngài Văn Thù nói, con là bản tâm thanh tịnh thì con đâu có cần phải tìm cầu một cái bản tâm thanh tịnh nào khác đâu. Có nghĩa là ngài luôn luôn nằm ở trong cái đại định, ngài chưa bao giờ ngài rời khỏi đại định. Và ngược lại, một người sơ cơ khi mà họ tu hành mà họ còn duyên theo cái cảnh định thì họ sẽ có nhập trụ và xuất định. Bồ Tát Văn Thù dạy rằng phương pháp tu hành để đạt được đại định không có gì khó. Ngài thí dụ chẳng dài hạn như một người tập bắn tên, lâu dần bắn sẽ giỏi, rồi sau đó dù có vô tâm mà bắn thì tên cũng trúng mục tiêu. Cái phần này thì quý vị thấy rằng quý vị không bắn tên, nhưng mà quý vị thường ngày thì hầu như là tất cả quý đại chúng đều lái xe đi làm. Như vậy có những lúc quý vị vô tâm, quý vị cầm cái tay lái, nhưng mà tay lái vẫn chạy phăng phăng ở trên cái freeway mà nó không có đụng một cái gì hết. Cái chỗ này là do cái chỗ mà ngày xưa quý vị đã cố gắng quý vị lái, và cái sự lái quý vị nó đến cái chỗ mà giỏi rồi, thành ra là hình như là quý vị vô tâm mà quý vị lái vẫn được. Có những vị mà có nhiều khi ngồi vậy đó, ăn vậy đó, lấy kẹo ra ăn, hay là cầm phone mà nghe, nhưng mà cái tay lái vẫn lái đúng chính xác như thường. Bởi vì con đường đó họ đã đi qua nhiều lần, họ đi qua cả mấy ngàn lần như vậy rồi, thành ra họ đã quen rồi, họ không cần phải để tâm nữa mà họ vẫn lái nghĩa là rất là chính xác. Giống như một người mà tập luyện bắn cung cũng vậy, mới đầu quý vị sẽ bắn ngoài cái điểm hồng tâm, nhưng mà tập nhiều năm nhiều tháng quý vị sẽ bắn vào ở trong cái đại hồng tâm. Và sau cùng không, quý vị không cần phải nhắm nữa. Có nhiều người quý vị thấy không, người ta thử tài bằng cách người ta bịt cái cặp mắt lại mà dương cung ra bắn, phát nào trúng phát nấy. Đây là cái chỗ mà nó tập luyện đến cái chỗ mà thuần thục rồi. Thì cái đại định của chư Bồ Tát là cái chỗ này, là cái chỗ nó đã luyện từ vô lượng kiếp, nó đến cái kiếp này nó thuần thục rồi. Như vậy thì ý của ngài Văn Thù, ngài dạy rằng các chư Bồ Tát do vô lượng kiếp tu tập nên đã dứt trừ được mọi phiền não vô minh, dễ dàng đạt được thực tướng bản tâm. Rồi khi mà mai này, khi quý vị phát lòng từ mà muốn hiện thân khắp mười phương để độ chúng sinh, mặc dầu quý vị giảng thuyết, quý vị tìm mọi phương cách để giúp đỡ cho chúng sinh, nhưng mà tâm quý vị vẫn hằng nằm ở trong đại định. A Di Đà Phật. Cái chỗ đại định của chư Bồ Tát nó hay như vậy đó. Có nghĩa là thuyết pháp, độ sinh, bữa củi, nấu cơm, làm tất cả mọi việc của nhân gian làm, nhưng mà tâm hỏng hằng không rời khỏi đại định. Cái chỗ này quý vị tu quý vị sẽ thấy. Còn nếu mà không tu thì cái chỗ này khó mà vào. Đến cái cảnh giới này thì quý vị đại chúng cần phải thực hành. Khi mà quý đại chúng thực hành rồi đó thì tự mình uống nước nóng lạnh mình mới hay biết. Bây giờ thì ngài Xá Lợi Phất lại hỏi ngài Văn Thù rằng: còn có định tịch diệt thắng diệu phải không? Bồ Tát Văn Thù trả lời: nếu như có định không thể nghĩ lường thì ông nên hỏi còn có định tịch diệt, thì ta sẽ nương theo ý đó mà giải thích. Ở đây định không thể nghĩ lường còn không thể có, tại sao ông lại hỏi định tịch diệt phải không? A Di Đà Phật. Cái chữ định tịch diệt mà khi mà ngài Xá Lợi Phất hỏi đây á, tức là ngài Xá Lợi Phất muốn nói đến cái cảnh giới là diệt tận định. Cảnh giới của diệt tận định của bên A La Hán á, hầu hết là những cái vị A La Hán khi các ngài bắt đầu, các ngài trở về cái vô dư niết bàn, có nghĩa là trở về, các ngài đi trở về, nghĩa là bỏ cái sắc thân này lại để trở về vô dư niết bàn, thì hầu hết những vị A La Hán đó đều hưởng được 7 ngày an lạc tịch tịnh ở trong cái trạng thái niết bàn. Và cái trạng thái đó nó gọi là diệt tận định, cũng như là phụ dương của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài ngồi ở trên cái ngai vàng trị vì muôn dân thiên hạ, nhưng mà nhờ phước báo là có đứa con tu thành đạo. Do đó khi mà ngài lâm chung thì được Đức Phật chỉ dạy những phương pháp, và chính phụ dương của Đức Phật, ngài đã đạt đến cái chỗ là quả A-la-hán và được hưởng 7 ngày an lạc trong cái diệt tận định. Vị nào A-la-hán đều hưởng được cái điều này hết. Quý vị sẽ nằm ở trong 7 ngày này rồi, sau khi xuất định quý vị mới xả bỏ sắc thân. Thì ở đây câu hỏi của ngài Văn, ngài Xá Lợi Phất là câu hỏi là tịch diệt thắng diệu, có nghĩa là ngài hỏi về cái cảnh giới mà thắng diệu của việc tận lực tận định. Sở dĩ mà ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi câu hỏi này là bởi vì ngài Xá Lợi Phất chỉ là bậc đại trí bên hàng thanh văn, mà hàng thanh văn A La Hán đó, cái chữ vô sanh pháp nhẫn của A La Hán đó là chỉ mới phá được cái ngã chấp mà chứng vào cái nhân không mà thôi, chứ chưa có chứng được, chưa phá được cái pháp chấp. Vì vậy mà mặc dầu ngài Văn Thù ngài đã thể hiện cái bản tánh bát nhã từ cái khúc đầu của cái cuộc giảng kinh cho đến tới giờ này, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất ngài vẫn còn chấp vào pháp, do đó mới đặt cái câu hỏi về cái tướng định tịch diệt. Và câu trả lời của ngài Văn Thù là dựa trên pháp bát nhã. Hầu hết là tất cả những Bồ Tát bên Đại Thừa, khi các ngài đi vào đại định thì các ngài sẽ không còn thấy một pháp nào sanh cũng như một pháp nào diệt. Vì vậy mà ở bên kinh Đại Thừa gọi những vị Bồ Tát này gọi là Bồ Tát đắc vô sinh pháp nhẫn. Nếu mà Bồ Tát mà vẫn còn có pháp sinh, vẫn còn có pháp diệt, tất nhiên không thể gọi là Bồ Tát vô sinh pháp nhẫn. Ở đây cũng thế, ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tự tâm của ngài đã đạt đến cái cảnh an nhiên tịch lực, tịch diệt vắng lặng, nên ngài không có khởi ý nghĩ rằng như các vị tiểu thánh nhập định và xuất định. Do đây mà đại chúng thấy rõ sự đắc định của tiểu thánh A-la-hán và Bồ-Tát Đại Thừa nó khác biệt. Thầy xin nhắc lại là thần thông lục thông của A-la-hán là do nhập định mà thành. Thần thông của các chư đại Bồ-Tát là do phát khởi từ lòng từ bi, cũng như phát khởi từ sự cứu khổ của chúng sinh mà nó thành. Chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như một vị A-la-hán, chẳng hạn như một cái vị đại Bồ-Tát, ngài nghĩ rằng bây giờ mình cứu độ chúng sinh, mà bây giờ mình không có hiểu được cái ý nghĩ của chúng sinh thì làm sao mình độ đây. Do đó các ngài tư duy về cái tâm trí của chúng sinh, mà khi mà các ngài tư duy về tâm trí của chúng sinh thì trước hay sau gì các ngài sẽ đắc được cái tha tâm trí, có nghĩa là tha tâm thông đó. Rồi khi các ngài nghĩ rằng bây giờ làm sao mình nghe được những sự kêu cứu của chúng sinh ở trong mười phương đây, do đó các vị Bồ Tát các ngài lại tư duy về cái tướng nghe. Mà khi các ngài vừa khởi cái tư duy về tướng nghe thì lần lần nó thâm nhập vào quý vị đắc được cái thiên nhĩ thông. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái sự đắc thần thông của các chư đại Bồ Tát là do cái sự mà tình thương và sự cứu độ chúng sinh mà nó phát hiện ra. Bởi vì các ngài muốn tìm cách hiểu được chúng sinh, do đó các ngài mới đắc được tha tâm thông. Các ngài muốn tìm để nghe cái tiếng của chúng sinh kêu khổ để mình đến cứu, do đó các ngài đắc được thiên nhĩ thông. Các ngài muốn thấy rằng tất cả tam thiên đại thiên thế giới, những chúng sinh nào có những phúc duyên để các ngài độ, các ngài tư duy về cái pháp nhãn thì các ngài đắc được cái thiên nhãn thông. Như vậy thì trên con đường tu, khi mà quý vị đã hiểu cái phương pháp tu, quý vị hiểu cái phương pháp thực hành thì cái vấn đề thần thông trước hay sau gì quý vị đều thành tựu. Xá Lợi Phất bây giờ lại hỏi tiếp: định không thể nghĩ lường, không thể đắc, phải không? Ngài Văn Thù Bồ Tát trả lời: định nghĩ lường được là tướng có thể đắc, còn định không thể nghĩ lường được là tướng không thể đắc. A Di Đà Phật, thầy mong quý đại chúng nghe rõ hai cái định này. Định nghĩ lường được là tướng có thể đắc, còn định không thể nghĩ lường được là tướng không thể đắc. Và tất cả chúng sinh thực hành định không thể nghĩ lường là tại sao? Là vì tướng tất cả các tâm, tức là không phải tâm, là không thể nghĩ lường được. Thế nên tướng tất cả chúng sinh và tướng tam muội không thể nghĩ lường. Quý vị thấy đọc về cái phần này, quý vị thấy nếu mà không tu đó, thật sự quý vị không biết thầy đang đọc về cái bản kinh này nói gì nữa. Nhưng mà nếu quý vị tu, quý vị thấy đây là một cái pháp rất là chân quý, một cái pháp mà đi vào ở trong cái chân như thật tánh của mọi chúng sinh. Mà cái pháp này thầy nghĩ nha, ngoài ngài Văn Thù Sư Lợi chắc khó ai mà có thể mà đưa cái pháp ra như vậy. Thầy cũng có một cái cơ may, cơ duyên. Thay vì thầy giảng cái cuốn Đại Bát Niết Bàn, nhưng rồi khi mà thầy đưa tay về ở trong, vô trong cái tủ kinh ở trong chánh điện của thầy để lấy cái quyển Đại Bát Niết Bàn, thì ngài lại lấy, thì thầy lại lấy nhầm cái cuốn kinh Niệm Phật Viên Đốn Tâm Kinh này. Và trong cái Niệm Phật Viên Đốn Tâm Kinh này là nó được những bậc cổ đức sưu tập lại, đưa vào thành một cái pháp tu. Mà pháp tu đầu tiên là pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. pháp thứ nhì đó là pháp Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới của ngài Phổ Hiền, và pháp thứ ba đó là Bát Chu Tam Muội. Ba cái pháp này là ba pháp tu của đại thừa và được Duyên Dung đưa vào ở trong một cái cuốn kinh gọi là Niệm Phật Duyên Đốn Tâm Kinh. Khi mà thầy là lấy ra đó, thầy cũng chưa có xem hết nữa. Thầy thấy cái chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa là thầy tự nhiên thầy muốn đem lên để thầy trình bày tất cả đại chúng, nhưng mà thầy không dè. Càng đi sâu vào thì cái chỗ này là cái sự chứng đắc. Do đó những đại chúng mà chưa có đi sâu vào trong cái cảnh thiền định khó có thể thấu đạt được. Tuy nhiên bây giờ thì không có thể thấu đạt, nhưng mà quý vị đại chúng cố gắng tu học và cố gắng thiền định, và quý vị đại chúng còn có dịp để nghe lại cái CD để thầy để dành này, thì chắc chắn rằng sẽ giúp ích nhiều cho quý đại chúng trên con đường tu vào trong cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại chúng đều biết rằng ngài Xá Lợi Phất, nếu mà nói vào trong bên hàng thánh văn á, thì ngài thuộc về cái bậc đại trí. Do đó quý vị thấy trong cái kinh mà giảng về cái vô vấn tự thuyết ở bên cái Tịnh Độ Tông, là coi như là Đức Phật thường gọi ngài Xá Lợi Phất nhiều hơn. Bởi vì ngài nghĩ rằng Xá Lợi Phất là vị đại trí, có thể hiểu được những gì Đức Phật đang giảng. Còn nói về ở bên hàng mà đại trí của Bồ Tát á, thì ngài Văn Thù là tiêu biểu cho cái trí huệ của đại Bồ Tát. Ngài Xá Lợi Phất mặc dầu đã theo Đức Phật và ngài đã phá được vô minh phiền não, kiến hoặc và tư hoặc, phá sạch ngã chấp để mà chứng vào trong cái địa vị nhân không, tức như là địa vị vô sanh thoát nhẫn của A-la-hán. Tuy nhiên ngài vẫn còn cái phần pháp chấp. Vì ngài còn cái pháp chấp, do đó ngài chưa phá được pháp, thì ngài phải có sự nghi ngờ. Mà có sự nghi ngờ thì hôm nay là cái nhân, cái cơ hội mà Đức Phật đặt những câu hỏi với đại trí tuệ Văn Thù. Ngài nương đây để mà ngài đi vào ở trong cái tháp. Vậy thì câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất như vậy: định không thể nghĩ lường, không thể đắc, phải không? Và quý vị đại chúng thấy rằng ngài Bồ Tát Văn Thù trả lời một câu rất hay. Quý vị lắng nghe ngài trả lời: định nghĩ lường là tướng có thể đắc. Định nghĩ lường tức là gì? A Di Đà Phật. Định nghĩ lường tức là định chưa phá hết cái tướng pháp chấp, gọi là định nghĩ lường. Bởi vì quý vị còn nghĩ lường được, tất nhiên là quý vị còn đang nằm ở trong cái kẹt pháp. Kẹt pháp quý vị mới suy nghĩ, mới tư duy. Còn nếu mà quý vị đã ra khỏi cái pháp chấp rồi, thì một niệm còn không có, lấy gì quý vị tư duy? Lấy gì gọi là nghĩa là định nghĩ lường? Cái chỗ này là cái chỗ mà ngài Văn Thù đưa cái vấn đề sáng tỏ ra. Thầy lặp lại: định nghĩ lường là có tướng có thể đắc. Như vậy thì quý vị thấy rằng định mà chưa phá hết tướng pháp chấp, vì còn pháp chấp. Bởi vì còn pháp chấp, tất nhiên là nó còn danh ngôn. Mà hễ nó còn danh ngôn á, thì nó còn có sở chứng và sở đắc. A Di Đà Phật, quý vị nhớ điều vừa thầy nói. Khi mà quý vị tu mà quý vị vẫn còn có sở chứng, sở đắc, như vậy quý vị vẫn còn trụ trong pháp tướng, tất nhiên là quý vị vẫn còn pháp chấp. Và cái đây là hạnh tu của hàng thanh văn. Bởi vì hàng thanh văn như thầy đã trình bày đó, là quý vị này đã chứng nhân không, nhưng mà chưa chứng được pháp không. Do đó cái pháp nó vẫn còn tư duy, vẫn còn nghi ngờ. Và bây giờ thầy nói về định không thể nghĩ lường. Quý vị nghe cho kỹ về cái phần này. Định không thể nghĩ lường là tướng không thể đắc. A Di Đà Phật. Quý vị nghe rõ ha. Định nghĩ lường là tướng có thể đắc. Định không thể nghĩ lường là tướng không thể đắc. Đây tức là cái định của Bát Nhã Ba La Mật Đa vậy. Ở trong cái Bát Nhã, một niệm còn không khởi, thì lấy pháp gì mà quý vị có thể nói là sở chứng sở đắc? Lấy cái gì để mà quý vị nói rằng tôi thủ chứng để đi vào trong cái tâm muội đó? Ngày hôm nay nếu mà trong đại chúng, trong room đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện, quý vị tự động quý vị buông hết một lần đi, quý vị sẽ thấy rằng cái trí Bát Nhã hiện trong tâm quý vị ngay lập tức. Buông hết đi, đừng giữ một cái gì hết. Buông cả thân tâm, buông cả thế giới, đừng giữ một cái niệm nào trong tâm quý vị hết. Quý vị sẽ vào ở trong cái lý Bát Nhã ngay lập tức. Còn bằng không, quý vị không vào được. Quý vị tu thiền mà quý vị sợ đói, quý vị tu thiền mà quý vị sợ chết, quý vị tu thiền mà quý vị sợ ma, thì những cái điều này là quý vị nằm ở trong cái kẹt pháp. Quý vị còn chấp pháp thì quý vị không bao giờ quý vị đạt đến cái chỗ mà cái ý của Bát Nhã hoàn toàn. Thầy biết có một vị tăng sĩ bên Việt Nam, cái vị này ngày xưa thì cũng là nói thì thật sự cũng là huynh đệ với thầy, huynh đệ, nhưng mà lâu quá rồi, gần mấy chục năm thầy không có thăm viếng. Bữa hôm có vị đệ tử của vị đó qua nói với thầy, bạch thầy, thầy tôi là một vị thiền sư, nhưng mà tôi không hiểu tại sao ngài tu từ lúc mà khoảng chừng 22 tuổi mà năm nay là ngài cũng là cũng gần 60 mấy tuổi rồi, mà tự nhiên cái tâm đâm ra sợ ma, quý vị thấy lạ lùng không? Một vị thiền sư tu từ 22 tuổi tới ngày hôm nay mà tự nhiên đâm ra sợ ma. Bây giờ cái chỗ nào mà sáng thì ổng ra, mà chỗ nào tối thì ổng vô. Đó là đệ tử đến cho thầy biết. Và cái vị này lúc mà thầy biết, vị này tu rất là tinh tấn. Có nhiều lúc vị này vào cho thầy biết: thầy ơi, hồi tối này tôi ngồi ma nó phá quá. Thầy hỏi phá như thế nào? Nói thầy biết không, tôi mới vừa hít hơi thở vô, rồi thở hơi thở ra, chưa kịp nghĩa là dùng cái số tức quán để tu nữa, thì đằng xa nó đi đến một cô gái rất là đẹp. Mà cái cô gái này không nói không rằng gì hết, ngồi ngay vô trong ngay chỗ cái bắp đùi của cái vị tăng sĩ này. Mà vị này cũng hay, mặc dù cô gái ngồi vậy mà ngài vẫn tu, số tức quán vẫn niệm như thường. Rồi từ từ cái hình ảnh của cô gái đó biến mất. Đó là ngày xưa cách đây gần mấy chục năm mà vị này tu đã đạt được như vậy. Mà thầy không hiểu tại sao hôm nay đến cái giai đoạn mà gần đất xa trời lại sanh ra cái tật sợ ma, sợ vào những chỗ nào tối, chỉ ra bên ngoài sáng thôi. Thì thầy nghĩ đây là cái giai đoạn chót để mà thành đạo. Một là chiến thắng thiên ma, hai là bị thiên ma sai sử. Như vậy thì quý vị thấy một vị mà tu gần cả suốt cuộc đời người, mà quý vị thấy nếu mà không có thầy hướng dẫn vẫn còn bị bấp bênh như thường. Nhiều khi chính mình xưng mình là thiền sư nhưng mà đối trị với ma mình không biết cách thì ma nó sẽ lừng lên. Bằng chứng là cái vị này đã tu như vậy từ 22 tuổi, năm nay là 60 mấy tuổi rồi, thì quý vị biết trải một thời gian rất là lâu xa. Mà vị này mỗi lần mà nhập định ngồi thiền phải từ 4 tiếng trở lên, không dưới 4 tiếng. Rồi thầy nghe đệ tử của vị này nói, thầy rất là buồn đau xót thương, là tại vì thầy biết đang bị cái cảnh ma giống gì hết. Thường thường những người tu đó, nhất là tu về cái tự lực đó, những vị này dùng cái tự lực nhiều lắm. Quý vị này quên đi cái những câu chú trong cái kinh mà Thủ Lăng Nghiêm. Bởi vì Đức Phật đã nói trước rồi, trong cái thời mà pháp này ma nó thịnh hành lắm, quý vị mà tu không khéo đó, nhất là không có những cái thần chú bảo hộ đó, quý vị dễ bị ma lạc vào trong con đường ma lắm. Quý vị thấy rõ ràng Đức Phật dạy ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là những vị nào mà tu mà nếu không có những cái bậc thiền sư hướng dẫn thì quý vị phải trì tụng chú ít lắm là từ 7 lần cho tới 21 lần trước khi quý vị vào trong đạo tràng để mà tu. Để nhờ thần lực của Thiên Long Bát Bộ, nhờ thần lực các chư quỷ thần dương, nhờ thần lực của 84.000 các Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát để gia hộ cho quý vị thoát khỏi cái cảnh thiên ma. Nhưng mà nếu quý vị nghĩ rằng mình tự lực đầy đủ mà quý vị quên cái phần niệm chú này thì trước hay sau gì quý vị sẽ vướng vào cảnh ma. Bởi vì cảnh ma rất là nhiệm màu và nhỏ nhặt. Nó đi lần lần, nó đi đến cái chỗ mà quý vị không hay. Do đó thầy bắt trước tổ của thầy. Vì tổ của thầy là ngài Tăng Sáng Đại Sư đó, ngài trì kinh Thủ Lăng Nghiêm rất nhiều. Bởi vì khi mà ngài đến gặp ngài Huệ Khả với cái thân cư sĩ mà bị bệnh ghẻ lở đó, thì ngài Huệ Khả dạy cho ngài cách trì cái chú Thủ Lăng Nghiêm để trị cái ghẻ lở, trị những cái nghiệp chướng mà ngài từ vô lượng kiếp đã mang. Và đồng thời chính nhờ cái vấn đề mà ngài trì cái kinh mà Thủ Lăng Nghiêm đó mà ngài không bị ma cảnh, mà ngài chứng vào đắc pháp với ngài Huệ Khả đại sư. Do đó thầy thấy cái gương đó thầy bắt chước. Vì vậy mà thầy tu thì thầy có thể nói rằng tạm tới ngày hôm nay tạm vẫn có cái sự tinh tấn trên cái đường tu và vẫn hành trì cái chú Thủ Lăng Nghiêm, chưa bao giờ thầy buông bỏ chú Thủ Lăng Nghiêm. Bởi vì quý vị đã thấy rằng kể cả ngài A Nan khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, ngài đau thương, buồn khóc, mà ngài bị cả mấy dạng thiên ma nó dây. Cái chỗ này là nói rằng ngài đau thương đến độ mà ngài muốn như là chết theo thầy. Mà ma thì nó vậy đó, nó muốn quý vị bỏ cái thân xác này đi, để chi vậy? Cho quý vị hết tu. Thành ra có nhiều người khi họ tu đến một cái giai đoạn rất là cao, tự nhiên họ muốn hủy hoại thân thể của họ. Hỏi tại sao vậy? Họ nói rằng họ đang đạt được cái cảnh rất là thanh tịnh. Nếu mà họ không bỏ cái thân xác này đi á, thì cảnh giới thanh tịnh này họ sợ rằng ngày mai này họ không được thanh tịnh. Đây cũng là cảnh giới ma. Quý vị còn chấp tịnh, quý vị còn sợ động, quý vị đều nằm trong cảnh giới ma hết. Quý vị đi vào động và tịnh mà quý vị an nhiên tự tại thì đây mới thật sự là cảnh giới của quý vị, cảnh giới của chân như. Còn quý vị còn khởi một niệm sợ, quý vị còn khởi một cái niệm gì về trong hai, về những cái tướng này là quý vị đều bị ma cảnh hết. Bây giờ nói về định không thể nghĩ lường. Định không thể nghĩ lường là tướng không thể đắc. Đây tức là định của Bát Nhã vậy. Trong đây thì tất cả đại chúng thấy rằng những cái vị đại Bồ Tát mà vào được ở trong cái trí Bát Nhã rồi đó, thì một niệm còn không khởi, lấy pháp gì mà gọi là sở chứng sở đắc. Cái chỗ này nó tương đương với cái cảnh là thường tịch quang tịnh độ A-di-đà Như Lai đó. Quý vị thấy mà cảnh của Đức A-di-đà và của mười phương chư Phật ở là cảnh thường tịch quang tịnh độ, tức là cái cảnh Bát Nhã đây. Đến cái chỗ này rồi quý vị tùy duyên mà độ chúng sinh. Muốn ở lại đây làm Bồ Tát thì quý vị làm Bồ Tát. Muốn mà đi vào thế giới khác để thành vị Phật, quý vị sẽ vào thế giới khác để thành sự Phật, để thành một vị Phật. Bởi vì quý vị, cái tâm quý vị và cái sự tu quý vị đã tương ưng với cái chân lý rồi. Nó đi vào trong cái chỗ mà kêu là thường tịch quang tịnh độ của tất cả các chư Phật rồi. Và Ngài Văn Thù, Ngài lại dạy thêm rằng tất cả chúng sinh đều thành tựu định không thể nghĩ lường. Vì Đà Phật quý đại chúng nghe cho rõ ha. Tất cả chúng sinh đều thành tựu định không thể nghĩ lường. Thì cái câu này quý vị thấy rõ ràng cái nghĩa quyền ý của nó, giống như là câu mà Đức Phật đã từng tuyên bố. Đức Phật tuyên bố như thế nào? Đức Phật đã từng nói rằng tất cả chúng sinh sẽ thành Phật. Quý vị đã nghe thầy giảng về trong cái quyển kinh Pháp Hoa. Đức Phật nói sở dĩ mà chia cái Pháp ra làm ba thừa, có nghĩa là tiểu, trung và đại. Là tại sao? Là tại vì căn cơ của chúng sinh. Chứ thật sự ra ba cái đại đó, ba cái phần chia đó phải gom lại thành một mà thôi. Một đó tức là Phật thừa, tức là đi vào ở trong cái trí Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Và con đường mà tất cả chúng sinh tu học đó là con đường đưa đến cái sự giải thoát hoàn toàn, đưa chúng sinh đến cái chỗ mà đạt đến cái thực tướng thanh tịnh niết bàn hoàn toàn. Khi mà tất cả quý đại chúng đã phát Bồ Đề Tâm. Sao gọi là phát Bồ Đề Tâm? Quý vị đại chúng phát Bồ Đề Tâm là quý vị đã phát nguyện rằng từ lúc con đã biết đạo, từ lúc con hiểu được mọi cái việc vô thường cuộc đời, con phát Bồ Đề Tâm để chi? Để con nguyện thành Phật, để là độ chúng sinh. Thành ra cái Bồ Đề Tâm này đó là nguyện tu đến cái quả Phật. Như vậy thì quý vị bây giờ tu đến quả A La Hán rồi, quý vị lại tự nhiên quý vị vào trong vô dư niết bàn để hưởng ở trển, có được không? Thầy xin thưa rằng chắc chắn là không được rồi. Cái chỗ mà vô dư niết bàn của bậc mà tiểu thánh á, tạm kêu là gọi là quý vị ở đó để mà quý vị hưởng phúc một thời gian thôi, rồi quý vị cũng phải xuống để mà độ sinh. Độ cho đến khi nào mà quý vị không còn thấy một chúng sinh nào độ nữa hết, thì quý vị mới đạt được cái đại bát niết bàn. Như vậy thì khi nào mà quý vị đạt được cái chúng sinh của quý vị, cũng như là quý vị thấy rằng ở bên ngoài không có chúng sinh độ, chỉ có lúc đó là quý vị vào ở trong cái niệm Bát Nhã Ba La Mật. Trong niệm này không có thấy chúng sinh, mà cũng không thấy quý vị nữa. Bởi vì quý vị đã khởi ra một cái niệm độ chúng sinh, mà quý vị khởi ra một niệm mà quý vị độ quý vị, là coi như quý vị đã đi xa với cái ý của Bát Nhã rồi. Cái chỗ này là cái chỗ mà mật chỉ của chư Phật, chỗ bí mật của chư Phật. Mà quý vị biết được cái chỗ này là quý vị vào rất là dễ. Bởi vậy ngày hôm nay thầy mới nói rằng các đại chúng trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện, quý vị muốn đi vào lý Bát Nhã, quý vị buông hết đi, buông cả thân tâm thế giới đi, quý vị đi vào ngay lập tức, không phải đợi chuyển kiếp đâu. Không đợi là mấy chục triệu năm sau Đức Di Lặc Bồ Tát xuống trần độ quý vị đâu, không cần đâu. Quý vị hãy buông đi, buông cả thân tâm thế giới đi, quý vị đi vào trong cái lý Bát Nhã ngay lập tức. Sở dĩ mình không vào được là tại vì mình buông không hết. Hôm nay thì thầy giảng đến cái phần này, thầy tạm ngừng ở đây. Bởi vì cái văn kinh Bát Nhã rất là sâu rộng, thầy không có thể một đêm mà thầy có thể giảng nhiều trang. Làm như vậy thì quý vị sẽ không có theo dõi được Pháp. Mà cái điều quan trọng là quý vị phải hiểu Pháp. Quý vị hiểu Pháp là giống như quý vị hiểu một công thức, rồi quý vị mới theo công thức đó để quý vị hành Pháp. Thì khi mà quý vị hành Pháp xong, quý vị mới đắc Pháp. Vì vậy mà những bài Pháp của thầy là những bài Pháp thầy dạy rất là kỹ càng, để cho tất cả mọi chúng sinh điều đạt đến cái sự an lạc, đạt đến cái sự thanh tịnh. Ở trên cái thế gian này, cái điều mà là thầy mong muốn nhất là tất cả chúng sinh đều ngộ được cái sự vô thường của cõi đời, và tất cả chúng sinh đều phát Bồ Đề Tâm tu học và đạt đến cái chỗ là tịch tịnh giải thoát. Đây là cái điều mà thầy rất là mong cầu ở tất cả mọi người, quý vị. Sự có mặt của thầy ở trên cái room đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện chẳng qua với một cái lý do là đem tất cả những sự hiểu biết của thầy đem những cái sự hiểu biết trên con đường hành pháp của Thầy để đưa đến quý vị, trao đến quý vị. Và những người nào có duyên với Thầy sẽ hành theo những cái giáo pháp đó. Mà giáo pháp này không phải của Thầy nói. Giáo pháp này là của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói. Thầy chỉ là sứ giả của Ngài thôi. Thầy trùng tuyên lại những gì lời của Đức Thích Ca Mâu Ni nói, chứ không phải của Thầy. Do đó nếu mà quý vị theo cái pháp này mà tu, tất nhiên là quý vị đã y theo lời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và lời của Phật là lời chân ngữ. Mà lời chân ngữ tất nhiên là Đức Phật nói sao? Quý vị tu, quý vị sẽ đạt được cảnh giới an lạc niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.